là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Tỉnh Yên Bái cấp chủ trương đầu tư cho 50 dự án với tổng số vốn trên 17.000 tỷ đồng.
Huyện vùng cao Trạm Tấu xây dựng nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế giúp người dân nâng cao đời sống.
Tỉnh Yên Bái đình chỉ 14 xe đưa đón học sinh không đủ điều kiện.
Công an tỉnh Yên Bái bắt giữ 180 vụ việc liên quan đến ma túy. Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ngày 20 tháng 12, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương do đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau 9 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tất cả 21 xã của huyện Trấn Yên đã đạt chuẩn nông thôn mới. Cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư đồng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay 100% đường liên xã, trục xã được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% đất nông nghiệp của huyện được đảm bảo tưới tiêu, trên 70% kinh mương được kiên cố hóa, 100% số xã có hệ thống điện nông thôn. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được chú trọng, lĩnh vực giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm. Trên địa bàn huyện đã hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn theo hướng hàng hóa, đã thành lập 44 hợp tác xã và 270 tổ hợp tác, có một khu công nghiệp, hai cụm công nghiệp, hai làng nghề và trên 500 cơ sở sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 4.000 lao động. Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 35,4 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 4,75%. Huyện không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới, 98% người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, huyện Trấn Yên đã đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo quy định. Đánh giá cao những kết quả đạt được của huyện Trấn Yên trong xây dựng nông thôn mới, đoàn công tác của Văn phòng Điều phối Trung ương đề nghị cần bổ sung số liệu làm rõ kết quả xây dựng nông thôn mới của 21 xã trên địa bàn huyện Trấn Yên và các tiêu chí huyện nông thôn mới. Trong đó phải phân tích kỹ để thể hiện rõ những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực, có so sánh giữa các năm để thấy được sự thay đổi, có giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế. Cụ thể là hoàn thiện các thiết chế văn hóa ở cấp thôn, vấn đề thu gom xử lý rác thải sinh hoạt, quản lý cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tại các trường đạt chuẩn quốc gia, quan tâm đến các sản phẩm OCOP. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Cục trưởng, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị tỉnh Yên Bái trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh chỉnh sửa báo cáo, số liệu, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới để trình Trung ương xét duyệt. Đồng chí cũng lưu ý tỉnh cần có báo cáo riêng về sự hài lòng của người dân tại 21 xã của huyện Trấn Yên trong xây dựng nông thôn mới. Các sở ngành có đánh giá cụ thể, phân tích các nguyên nhân còn hạn chế trong từng tiêu chí để có các giải pháp khắc phục. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến cho rằng, hiện nay nhiều chỉ tiêu của huyện Trấn Yên chỉ đạt ngưỡng, chưa có tính bền vững. Vì vậy, tỉnh Yên Bái cần có những giải pháp để tiếp tục đầu tư, nâng cao chất lượng các tiêu chí, tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên đoàn công tác, đồng thời đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh Yên Bái trên cơ sở hướng dẫn của Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương sớm chỉnh sửa, bổ sung các nội dung để hoàn chỉnh hồ sơ, hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2019.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức tổng kết chương trình hợp tác phát triển năm 2019, triển khai hoạt động năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc, đồng chí Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang. Tin của phóng viên Thu Hiền, Minh Hoàng.
Ngày 20 tháng 12 tại tỉnh Yên Bái, Ban chỉ đạo chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng tổ chức tổng kết chương trình hợp tác năm 2019, triển khai hoạt động năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc, đồng chí Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hà Giang. Trong 9 năm qua, hoạt động du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng đã đạt được những kết quả quan trọng. Năm 2019, Ủy ban nhân dân các tỉnh đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động phong phú sôi nổi. Hạ tầng đào tạo nhân lực du lịch được chú trọng, chất lượng sản phẩm dịch vụ du lịch ngày càng nâng cao. Nhiều điểm du lịch đã được các tạp chí du lịch trong nước và thế giới bình chọn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch. như đỉnh Phan Xipang, ruộng bậc thang Mù Căng Chải, cao nguyên đá Đồng Văn, quần thể di tích lịch sử Đền Hùng, khu di tích chiến trường Điện Biên Phủ, thảo nguyên Mộc Châu, cao nguyên Sìn Hồ. Năm 2019, gần 35 triệu lượt khách đến với khu vực, tăng 70,5%, trong đó khách quốc tế đạt gần 5 triệu lượt, tăng 52%, doanh thu ước đạt gần 53.000 tỷ đồng, tăng 30,6%. Các lễ hội, sự kiện về du lịch đã góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, đồng thời giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước về con người, hình ảnh Tây Bắc hấp dẫn với những cảnh sắc tươi đẹp, hùng vĩ, văn hóa đậm đà bản sắc của các dân tộc. Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang nói.
Qua cái hợp tác 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng này thì chúng ta sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm để chúng ta phát triển du lịch. Từng tỉnh chúng ta nên làm cái gì và cái gì là thế mạnh của chúng ta. Thì tôi cho rằng những qua 9 năm chúng ta hợp tác thì chúng ta cũng đã từng tỉnh cũng đã từng bước hình thành những cái thế mạnh của mình để những cái tiềm năng của mình và để tạo ra những cái điểm nhấn của mình để thu hút khách đến với các tỉnh.
Tại hội nghị, đại biểu đã thảo luận về chương trình hợp tác phát triển và thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại hạn chế như chưa có nhiều hoạt động thể hiện rõ sự kết nối liên kết du lịch giữa các tỉnh trong khu vực, chưa xây dựng được chính sách chung để phát triển du lịch trong khu vực 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, sản phẩm du lịch có nơi còn thiếu hấp dẫn, chưa có sự liên kết trong đào tạo nguồn nhân lực giữa các tỉnh trong khu vực. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, Tổng cục Du lịch quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư đến khảo sát và đầu tư các dự án phát triển du lịch tại các tỉnh Tây Bắc mở rộng. Đề nghị các tỉnh thành viên tích cực phối hợp thực hiện các nội dung trong chương trình kế hoạch hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng, quan tâm xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch liên tỉnh để du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng phát triển. Ông Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hòa Bình nói.
Để mà làm sao phát triển du lịch của 8 tỉnh nó mang lại hiệu quả và khai thác được cái tiềm năng thế mạnh của 8 tỉnh thì thông qua cái hội nghị lần này, các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng đã chỉ ra những cái tồn tại hạn chế và những cái cần phải khắc phục trong năm tới cũng như là giai đoạn tiếp theo. Thì chúng tôi đã tiếp thu và cũng sẽ bổ sung xây dựng vào cái chương trình kế hoạch của năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời là phối hợp, tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các tỉnh để làm sao tiếp tục khai thác cái tiềm năng, huy động được các cái nhà đầu tư có năng lực về với vùng Tây Bắc, các tỉnh của khu vực Tây Bắc.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch đã ghi nhận việc triển khai mô hình liên kết du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, qua đó góp phần tăng trưởng du khách đến với các tỉnh. Tuy nhiên hiện nay hạ tầng của các tỉnh vẫn còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất kỹ thuật chưa đáp ứng yêu cầu. Vì vậy, các tỉnh cần xây dựng cơ chế liên kết hiệu quả, thu hút nguồn lực đầu tư. Ông Ngô Hoài Trung, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết.
Để phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng trong năm 2020 cũng như là chuẩn bị cho cái chu kỳ 2020-2030 của 8 tỉnh theo như cái dự thảo chương trình ký kết hợp tác giữa 8 tỉnh thì theo chúng tôi cần phải tập trung vào một số vấn đề sau đây. Cái thứ nhất là cần phải đặc biệt ưu tiên cho đầu tư phát triển sản phẩm du lịch trên cái nền tảng mặt bằng chung về tài nguyên của vùng. Mỗi một địa phương cần lựa chọn những cái tài nguyên du lịch đặc thù, xây dựng những cái sản phẩm du lịch đặc sắc có giá trị riêng, mang tiếng nói riêng của địa phương mình để tránh tình trạng trùng lắp về mặt sản phẩm. Từ đó góp phần giới thiệu quảng bá cái sản phẩm này đến cho du khách trong nước và quốc tế. Mỗi một sản phẩm như vậy phải đảm bảo được cái yêu cầu về mặt chất lượng, đảm bảo được cái yêu cầu về mặt hấp dẫn và đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ. Qua đó để mà nâng cao cái sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú cũng như là mức chi tiêu của khách du lịch khi ở đây cần phải có một cái hỗ trợ hợp tác cùng đầu tư nguồn lực cho công tác quảng bá xúc tiến kể cả thị trường khách nội địa cũng như thị trường khách quốc tế ở địa phương mình. Muốn vậy thì cần phải là tổ chức thật bài bản, chuyên nghiệp những cái chương trình quảng bá xúc tiến, tìm hiểu những cái thị trường mục tiêu mà khách có nhu cầu thị hiếu khi về với vùng này, qua đó để mà giới thiệu sản phẩm của mình có đến với lại khách du lịch, để rồi từng đó thu hút khách du lịch đến với lại 8 tỉnh Tây Bắc.
Nhân dịp này, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã chuyển giao cờ đăng cai chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 cho lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.
Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 50 dự án với tổng số vốn đăng ký trên 17.000 tỷ đồng. Nổi bật là một số dự án đầu tư lớn như dự án đầu tư công viên văn hóa, thể thao du lịch và phụ trợ Hồ Thác Bà của tập đoàn Alpha Nam với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.980 tỷ đồng. Dự án khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp quốc tế Vân Hội của công ty cổ phần phát triển du lịch và nghỉ dưỡng quốc tế Vân Hội, tập đoàn TH, tổng vốn đầu tư đăng ký 2.700 tỷ đồng. Dự án nhà máy sản xuất pin năng lượng mặt trời của công ty cổ phần đầu tư phát triển NEVN, vốn đầu tư đăng ký 1.100 tỷ đồng. Dự án nhà máy sản xuất hạt nhựa và các sản phẩm nhựa của công ty cổ phần Polyfin, tổng vốn đầu tư đăng ký 500 tỷ đồng. Và một số dự án khác thuộc các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, nông lâm nghiệp có quy mô lớn đã tạo được dấu ấn tích cực trong thu hút đầu tư của tỉnh. Dự kiến đến hết năm 2019, tỉnh Yên Bái sẽ cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 54 dự án, tăng 21 dự án so với năm 2018.
Năm 2019, thành phố Yên Bái được triển khai công tác giải phóng mặt bằng 31 công trình dự án trên địa bàn, gồm 13 công trình chuyển tiếp và 18 công trình thực hiện mới, trong đó có 5 công trình dự án trọng điểm của tỉnh nằm trên địa bàn thành phố. Với nhiều nỗ lực, đến thời điểm này, thành phố Yên Bái đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Đối với công tác giải phóng mặt bằng công trình cầu Tuần Quán, công trình đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai giai đoạn 1, công trình đường điện 110 kV cấp điện cho trạm biến áp Yên Bái 2, công trình đài K3 xã Giới Phiên và công trình hoàn trả của công trình cầu Bách Lẫm, công trình tu bổ tôn tạo lăng mộ Nguyễn Thái Học giai đoạn 2 cơ bản hoàn thành, xong công tác giải phóng mặt bằng công trình đường nối quốc lộ 32 với cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đô thị miền núi phía Bắc. Thời gian tới, thành phố Yên Bái tiếp tục tập trung đồng bộ các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng theo đúng chính sách chế độ, trên cơ sở đảm bảo quyền lợi ích chính đáng của người dân đất thu hồi, nhưng cũng kiên quyết xử lý nghiêm minh các hành vi chống đối, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo yêu cầu là các dự án trọng điểm của tỉnh.
Nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh tác, năm 2019, huyện Trạm Tấu đã xây dựng 11 mô hình trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đó là mô hình trồng chanh đào 0,5 ha, thu hoạch 1,5 tấn quả, trồng rau bò khai 0,5 ha đã bắt đầu cho thu hoạch, trồng măng sạt 5 ha, trồng dưa bở 1 ha trên đất ruộng, thu 65 tạ 1 ha, trừ chi phí lãi 60 triệu đồng. Mô hình trồng khoai sọ 3 ha và chăm sóc 8 ha, sản lượng trung bình 8 tấn 1 ha, thu nhập trung bình đạt 50 triệu đồng. Trồng chanh leo 0,6 ha sau 3 tháng bắt đầu cho quả. Ngoài ra, huyện Trạm Tấu còn phối hợp với công ty đầu tư thương mại Phú Thái Hà Nội triển khai gieo cấy 1 ha lúa đặc sản TBG3. Đây là giống lúa Japonica chịu rét tốt, gạo ngon và làm cơ sở để nhân rộng trong những năm tiếp theo. Riêng đối với mô hình trồng khoai sọ, hiện Phòng Nông nghiệp huyện cũng đã đề xuất với Sở Khoa Công nghệ tỉnh hỗ trợ chứng nhận sản phẩm khoai sọ nương Trạm Tấu. Tất cả các mô hình nông nghiệp được xây dựng trên địa bàn đều được hỗ trợ một phần kinh phí, đặc biệt chuyển giao khoa kỹ thuật với tổng trị giá trên 500 triệu đồng. Sau khi xây dựng thành công các mô hình này, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục nhân rộng trong thời gian tới.
Thực hiện đề án hỗ trợ nâng cao chất lượng và xúc tiến thương mại đối với các sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản, đến nay toàn tỉnh đã có 17 dự án được hỗ trợ chứng nhận chất lượng sản phẩm an toàn theo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế. Ngoài ra, đề án cũng đã hỗ trợ xây dựng chỉ dẫn địa lý cho 2 dự án là Bưởi Đại Minh và Gạo Nếp Tú Lệ. Thực hiện đề án, các đơn vị chức năng đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, tập huấn, thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận kiến thức an toàn thực phẩm và ký cam kết sản xuất kinh doanh nông lâm sản thủy sản an toàn. Hiện tỉnh cũng đang tiếp tục thực hiện hỗ trợ 5 dự án còn lại theo tiêu chuẩn Việt Gáp, hỗ trợ tem điện tử truy xuất nguồn gốc trên sản phẩm nông sản thực phẩm, đẩy mạnh quảng bá xúc tiến thương mại bằng nhiều hình thức. Nhờ đó, giá trị sản phẩm nông lâm sản và thủy sản của tỉnh được tăng lên, giá trị xuất khẩu cũng tăng hàng năm.
Sáng nay, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo khai trương diễn đàn trực tuyến liên kết thị trường cây thuốc nam và bài thuốc đông y. Chương trình hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam do Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tài trợ cho Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái. Dự án được triển khai hơn 2 năm đã góp phần nâng cao năng lực quản trị chuỗi giá trị cây thuốc nam. Tại hội thảo, các đại biểu đã được tìm hiểu thông tin về cuộc cách mạng 4.0, cơ hội và thách thức đối với liên kết sản xuất dược liệu theo chuỗi giá trị, một số khó khăn thách thức và những lợi ích của cách mạng 4.0 đối với tăng cường liên kết trong chuỗi giá trị. Cùng với đó được giới thiệu về nội dung giao diện, các thông tin được cung cấp bởi diễn đàn, mục đích ý nghĩa của diễn đàn trực tuyến. Cũng tại chương trình hội thảo, các đại biểu đã đăng ký trở thành thành viên của diễn đàn trực tuyến liên kết thị trường cây thuốc nam và bài thuốc đông y, đồng thời thảo luận các định hướng nhằm vận hành và khai thác hiệu quả diễn đàn trực tuyến.
Tại trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm 2019. Bắt đầu được tổ chức từ năm 2013, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh đến nay đã có trên 170 dự án đạt giải cấp tỉnh, 15 dự án đạt giải cấp quốc gia, ghi dấu ấn về sức sáng tạo khoa học kỹ thuật của học sinh tỉnh Yên Bái. Tham gia cuộc thi năm nay có 28 đoàn với 58 dự án của 112 thí sinh đến từ 9 phòng giáo dục đào tạo và 19 trường trung học phổ thông. Mỗi dự án sẽ được ban giám khảo đánh giá qua 2 phần thi độc lập, thông qua hồ sơ dự án dự thi, thông qua poster và trả lời phỏng vấn. Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh năm học 2019-2020 là sân chơi bổ ích, tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm và sáng tạo khoa học, tăng cường sự giao lưu giữa các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh.
Qua kiểm tra các xe ô tô đưa đón học sinh đến trường trên địa bàn tỉnh, trong tháng 12 năm 2019, Sở Giao thông Vận tải Yên Bái đã phát hiện 12 hộ không có giấy phép kinh doanh vận tải, 14 phương tiện không lắp đặt thiết bị hành trình và không có phù hiệu xe hợp đồng. Thanh tra giao thông đã tạm đình chỉ hoạt động 14 phương tiện, yêu cầu các hộ kinh doanh phải hoàn thiện về việc phòng chống cháy nổ, giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu xe hợp đồng, bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật về vận tải đưa đón học sinh.
Năm 2019, Công an tỉnh Yên Bái đã phát hiện và bắt giữ gần 180 vụ với 280 đối tượng phạm tội về ma túy, tăng 25 vụ, tăng 32 đối tượng so với cùng kỳ năm 2018. Qua công tác đấu tranh điều tra phá án, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã thu giữ trên 3.770 gram heroin, hơn 500 gram ma túy tổng hợp, 4 kg thuốc phiện, nhiều kg rễ, thân, lá, hạt cây thuốc phiện, cùng nhiều tăng vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Đến nay, lực lượng công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố gần 170 vụ trên 220 bị can, xử lý hành chính 10 vụ gần 60 đối tượng. Để làm tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh, không để hình thành các đường dây ổ nhóm mua bán ma túy gây phức tạp, tăng cường kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy, đồng thời đẩy nhanh tiến độ điều tra làm rõ các vụ án hình sự ma túy và tệ nạn xã hội, qua đó góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Tối ngày 19 tháng 12 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Liên đoàn bóng chuyền tỉnh Yên Bái đã tổ chức giải bóng chuyền nam các câu lạc bộ tranh cúp Liên đoàn bóng chuyền năm 2019. Tham gia giải có 12 đội bóng đến từ các sở ban ngành huyện thị với trên 120 vận động viên. Các đội bóng được chia làm 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra đội xuất sắc nhất vào vòng bán kết và chung kết. Giải là dịp để các vận động viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan trong tỉnh, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao nói chung và môn bóng chuyền nói riêng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, theo các nhà nghiên cứu thuộc trang web 38 độ Bắc của Mỹ, vẫn có các hoạt động tại cơ sở thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên tại Seoul, nơi Bình Nhưỡng vừa tiến hành thử tên lửa quan trọng hồi đầu tháng này. Hôm thứ Tư, các nhà nghiên cứu thuộc trang web 38 độ Bắc, trang mạng chuyên theo dõi các hoạt động của Triều Tiên, đã công bố hình ảnh chụp từ vệ tinh phân tích về cơ sở hạt nhân và tên lửa Sohae của Triều Tiên, địa điểm mà Bình Nhưỡng vừa tiến hành hai vụ thử quan trọng vào ngày 7 và 13 tháng 12. Theo phân tích, có các hoạt động diễn ra tại khu vực này. Trước đó, các chuyên gia lo ngại Triều Tiên chuẩn bị phóng tên lửa tầm xa trong bối cảnh đàm phán hạt nhân bị đình trệ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không khẳng định đây là việc chuẩn bị cho hoạt động phóng tên lửa sắp diễn ra theo như cảnh báo của Triều Tiên hay chỉ là hoạt động bảo dưỡng bình thường. Trước đó, một tướng quân đội của Mỹ đã cảnh báo Triều Tiên có thể phóng tên lửa vào cuối năm nay như một món quà Giáng sinh đối với Mỹ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng yêu cầu phe Dân Chủ tại Hạ viện chuyển điều khoản luận tội lên Thượng viện ngay lập tức để ông có một phiên xét xử hợp thức, đồng thời cáo buộc phe Dân Chủ cố tình câu giờ. Tại phòng bầu dục, ông Trump đã gặp mặt một số nghị sĩ Cộng hòa, trong đó có ông Jeff Mandrew, hạ nghị sĩ Đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu chống trong việc luận tội ông Trump hôm 18 tháng 12 và tuyên bố sẽ chuyển sang Đảng Cộng hòa. Trong khi đó, ông Van Roon nói rằng Đảng Dân Chủ giờ đã thay đổi so với trước đây và đó là lý do ông muốn rời khỏi đảng. Ông Trump cũng ca ngợi quyết định thay đổi của Van Roon và coi việc bị Đảng Dân Chủ luận tội là dịp để đoàn kết Đảng Cộng Hòa. Nhà lãnh đạo 73 tuổi hy vọng sự đoàn kết trong nội bộ đảng sẽ mở rộng tại Thượng viện trước các đợt công kích của phe đối lập. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mark Corner đã chỉ trích việc Hạ viện bỏ phiếu luận tội Tổng thống Donald Trump, đồng thời tuyên bố Đảng Cộng Hòa nhất trí đoàn kết, qua đó bác bỏ khả năng phế truất ông Trump. Tổng thống Donald Trump cho biết rằng ông muốn có một phiên tòa ngay lập tức tại Thượng viện sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi cho biết sẽ trì hoãn việc đệ trình hai bản kiến nghị luận tội tới khi Thượng viện tổ chức một phiên tòa công bằng. Theo quy định, sau khi hai điều khoản luận tội được Hạ viện thông qua, phiên xét xử Tổng thống sẽ được Thượng viện tổ chức vào tháng 1 năm 2020.
Ngày 19 tháng 12, tại cuộc họp báo thường niên tổ chức ở thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Putin đã trả lời nhiều câu hỏi về các vấn đề kinh tế, xã hội cũng như chính sách đối ngoại của Nga. Trả lời các câu hỏi của các nhà báo trong nước và quốc tế về chính sách đối ngoại của Nga, Tổng thống Putin khẳng định Nga mong muốn bình thường hóa toàn diện mối quan hệ với Liên minh châu EU và tất cả các nước, bởi các lệnh trừng phạt kinh tế đều gây tổn hại cho lợi ích cả hai bên. Bên cạnh đó, Nga cũng sẵn sàng gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược START mới sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Cũng theo ông Putin, nền kinh tế và đồng tiền rúp của Nga không bị ràng buộc với thị trường dầu mỏ toàn cầu và tình hình kinh tế trong nước ngày càng đủ khả năng đương đầu với những thách thức bên ngoài. Tỷ lệ lạm phát của Nga trong năm nay vào khoảng 3,25%, dự kiến trong đầu năm 2020 sẽ giảm xuống 3%. Nga có trình độ nghiên cứu toán học, khoa học công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo nổi bật rõ rệt và đã đạt nhiều thành tựu lớn trong lĩnh vực tài chính và thiết bị máy móc không người điều khiển. Cũng trong cuộc họp báo này, Tổng thống Putin khẳng định Nga là một trong những nước dẫn đầu về các hệ thống tài chính và ngân sách trong số các thị trường mới nổi. Trả lời câu hỏi về thỏa thuận trung chuyển vũ khí đốt giữa Nga và Ukraine, nhà lãnh đạo Nga cho biết sẽ vẫn duy trì vận chuyển khí đốt quá cảnh qua Ukraine, dù đã xây dựng hệ thống đường ống dẫn khí đốt mới. Cuộc họp báo thường niên năm nay của Tổng thống Putin đã diễn ra trong hơn 4 giờ đồng hồ, có 1.895 phóng viên Nga và quốc tế đăng ký tham gia.
Ngày 20 tháng 12, Tổng thống Iran Hassan Rouhani bắt đầu chuyến công du 2 ngày tới Nhật Bản, chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Iran đến nước này trong gần 20 năm. Chuyến thăm của Tổng thống Hassan Rouhani được coi là một phần trong nỗ lực của Iran nhằm duy trì một quan hệ thân thiết với Nhật Bản, một đồng minh an ninh lâu năm của Mỹ. Iran hiện đang gặp nhiều khó khăn do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tehran hy vọng Nhật Bản sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu thô và tăng cường quan hệ kinh tế hai nước. Nhật Bản và Iran có quan hệ thân thiết truyền thống. Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ là lần thứ 10 của Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Rouhani gặp nhau. Lần gần nhất là vào tháng 9 vừa qua tại bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York. Ông Shinzo Abe đã trở thành nhà lãnh đạo Nhật Bản đầu tiên kể từ năm 1978 đến thăm Iran vào tháng 6 vừa qua. Theo các quan chức Nhật Bản, trong chương trình nghị sự, Thủ tướng Shinzo Abe sẽ giải trình về việc Nhật Bản muốn đóng góp như thế nào cho Trung Đông thông qua việc gửi lực lượng phòng vệ đến khu vực này, đồng thời kêu gọi Iran thực hiện trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo tự do hàng hải với tư cách là một quốc gia gần tuyến đường thủy quan trọng của thế giới về vận chuyển dầu.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Theo bảng xếp hạng bóng đá nam mới nhất được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 94 thế giới và 14 của châu Á. Cụ thể, theo bảng xếp hạng mới nhất được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam có 1.258 điểm và xếp hạng 94 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất mà đội tuyển Việt Nam đạt được trong 20 năm qua, sau khi xếp hạng 84 thế giới vào năm 1998. Như vậy, chúng ta là đội tuyển xếp hạng 14 của khu vực châu Á và tiếp tục giữ vị trí số 1 của bóng đá Đông Nam Á sau khi năm 2019 khép lại. Xếp thứ hai ở khu vực là đội tuyển Thái Lan với vị trí 113. Ở top đầu của bảng xếp hạng, đội tuyển Bỉ tiếp tục giữ vị trí số 1 thế giới với 1.765 điểm. Tiếp theo lần lượt là các đội tuyển mạnh khác như Pháp, Brazil, Anh và Uruguay. Mới đây, Thai League 2019 đã công bố các danh hiệu xuất sắc nhất của mùa giải. Đáng chú ý, pha lập công của Xuân Trường do Buriram United được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất của Thai League 2019. Cụ thể là trong trận đấu diễn ra vào đầu tháng 5 năm 2019, Buriram United đã đánh bại Nakhon Ratchasima với tỷ số 2-0. Trong chiến thắng này, Xuân Trường đã lập siêu phẩm ở phút thứ 21 bằng cú sút phạt thần sầu. Ở chấm phạt trực tiếp, Xuân Trường tung cú cứa lòng chân phải rất điệu nghệ, đưa bóng đi vào góc xa, khai thông thế bế tắc cho đội nhà. Chỉ tiếc rằng đó là khoảnh khắc lóe sáng duy nhất của tiền vệ này, bởi sau đó Xuân Trường buộc phải chia tay Buriram United ở giữa mùa và quay trở lại V-League để thi đấu cho Hoàng Anh Gia Lai do không đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Tiếp tục với các thông tin bóng đá quốc tế, tại cuộc họp báo trước trận chung kết FIFA Club World Cup, huấn luyện viên Jurgen Klopp cho biết ông không kỳ vọng vào một trận đấu dễ dàng khi Liverpool gặp Flamengo. Chiến lược gia người Đức chia sẻ sẽ là một trận đấu rất khó, rất khó. Chúng tôi đã xem băng hình trận bán kết giữa Flamengo và Al Hilal như một trận đấu không nói lên nhiều điều. Trận đó hai đội đá cởi mở trong phần lớn thời gian. Chúng tôi rất khác với Al Hilal nên có thể Flamengo cũng sẽ chơi theo cách khác. Hãy cùng xem đội nào thích nghi tốt hơn với hoàn cảnh và đưa ra những quyết định chuẩn xác hơn. Cũng liên quan đến câu lạc bộ Liverpool, hôm qua đội bóng này đã đăng thông báo chính thức có được chân sút trẻ Nhật Bản Minamino theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi. Chân sút người Nhật Bản ra mắt Liverpool sau khi hoàn tất hợp đồng chuyển nhượng từ Red Bull Salzburg. Minamino sẽ thi đấu cho Liverpool kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2020 theo bản hợp đồng có thời hạn 4 năm rưỡi và khoác áo đấu số 18. Chia sẻ trên trang chủ Liverpool sau khi đặt bút ký vào hợp đồng, Minamino khẳng định đây như là giấc mơ đã trở thành sự thật vì chơi bóng ở ngoại hạng Anh là một trong những mục tiêu của cầu thủ này. Theo tờ Người Bảo Vệ, Liverpool đã phải chi ra số tiền chuyển nhượng lên tới 7,25 triệu bảng để đưa Takumi Minamino về Anfield.
Sau đây là thông tin thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 12 năm 2019. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét, vùng cao đêm và sáng rét hại. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 17-19 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 7-9 độ. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn, gió đông nam cấp 2, trời rét, nhiệt độ cao nhất 19-20 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-15 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Mọi người nhanh chân lên, nhanh vào chỗ đi nào.
Ôi ôi, đừng có đẩy tôi, ôi khiếp thế.
Cô ơi, cô cho tôi ngồi vào cái ghế bên trong gần cửa được không ạ?
Dạ vâng, mời bác ạ.
Ôi ôi, hôm nay ngày gì mà đông thế. Thuốc thường thế.
Bác ơi, sao bác lại hút thuốc lá trên xe buýt thế ạ?
Thì tôi đã mở cửa ra rồi còn gì nữa.
Nhưng mà bác ơi, cháu ngồi cạnh bác vẫn còn ngửi thấy mùi khói thuốc mà.
Ôi, cô thì cứ vẽ chứ. Tôi hút cả điếu có làm sao đâu. Cô ngửi có một tí khói thì ăn như gì.
Ôi, sao bác lại có thể nói như thế đấy chứ ạ? Anh phụ xe ơi, anh nói với bác dù em một câu với.
Bác ơi, luật phòng chống tác hại thuốc lá quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện giao thông công cộng. Bác hút thuốc trên xe buýt là vi phạm pháp luật đấy ạ.
Vi phạm pháp luật?
Đúng rồi bác ạ. Không chỉ trên xe buýt mà nhiều nơi như trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng cũng bị cấm hút thuốc đấy bác ạ. Hút thuốc lá hại mình, hại cho cả người khác.
Thôi được rồi, nhất định hôm nay tôi về tôi sẽ tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3 triệu 900 ngàn đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bà Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-873-668.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.